Thì lúc đó trong đại chúng ở đó, đệ tử của Ngũ Tổ nó có một vị thầy lớn, còn là giáo thọ, tức là vị thầy lớn mà dạy cho đại chúng đó, ngài đó tên là Thần Tú, thì coi như là vị lớn nhất. Thần Tú là tu lâu năm rồi, lớn nhất. Cho nên tất cả những tăng chúng không ai dám làm kệ hết, tại vì đâu dám qua mặt vị thầy của mình, đâu không dám qua mặt ngài Thần Tú. Cho nên mọi người nói thôi, mình khỏi làm chi, để cho ngài Thần Tú làm kệ cho rồi. Giống như ở đây là, nếu mà tôi hỏi quý vị làm kệ đó, mấy người nói thôi để cho thầy Linh Ấn làm cho rồi. Thầy Linh Ấn tu lâu rồi, cho nên thôi để thầy Linh Ấn làm kệ, quý vị khỏi. Thấy không? Đó. Thầy Linh Ấn là lúc đó đâu biết, cũng tính làm kệ, nhưng mà chú này là đâu ngờ chú Hoàng Trân này đọc bài kệ xong cái ngộ ra làm bài kệ khác. Tất cả mọi người không có ai chịu làm kệ hết, người nào cũng quay ra ngó ngài Thần Tú. Mà ngài Thần Tú là biết không ai dám làm kệ hết, người mọi người đều trông mình hết. Chà, kỳ này sao giảng đây hay quá, 3-4 máy lận. Tại có nhiều lúc tôi thâu rồi máy nó không vô, rồi sau nó mất luôn. Mà kỳ này là mất là bao nhiêu người thâu, tốt quá. Ở đây người ít mà máy nhiều, mấy chỗ khác là người nhiều mà không có máy. Ngài Thần Tú mới biết là đại chúng không có ai chịu làm hết, cho nên biết là mọi người trông chờ mình, cho nên ngài phải ráng làm. Ngài Thần Tú mới bắt đầu, nghĩa là tối ngủ không ngủ được nữa, mọi hôm ngủ được nhưng mà tự nhiên hết ngủ được, bắt đầu phải suy nghĩ để làm bài kệ. Làm bài kệ chứ không phải viết tràng văn đại hải nha quý vị. Mình là hay viết thơ mà viết tràng văn đại hải lắm, mình là những làm bài đó, viết càng nhiều càng tốt, nhưng làm kệ đó càng ngắn càng tốt. Thì ngài Thần Tú mới làm một bài kệ 4 câu, nặng là được bài kệ rồi, nhưng mà không biết trình làm sao. Tại vì ngài nghĩ là nếu mà đi ra đọc cho đứng trước đại chúng đó mà lỡ tổ chê bài kệ này dở quá thì mất mặt, quý vị hiểu không? Đấy, trời, nhưng bài kệ này dở quá thì là quê sệ. Cho nên ngài mới làm, nghĩ ra một cái kế, tức là trên cái hành lang mà đi ra từ trên hành lang từ chánh điện xuống nhà bếp, thì thời xưa nó có mấy bức tường, nó giống như là bây giờ tường trắng trơn nè. Ngày mai mình ra mở mắt thấy có bảy kệ không biết ai viết ở trên này. Mà thì ngài Thần Tú tính như vậy nè, tính viết bảy kệ đó nếu mà hay á thì lục tổ nói cha ai viết bảy kệ này hay quá, thì nó mình nhào ra mình nói dạ sư con. Còn nếu mà đọc bài kệ xong ngài Thần Tú tổ nói không nói gì hết, nghĩa là coi như là bài kệ rớt rồi, thì thôi mình lặng lặng rút lui, không ai biết ai viết hết. Đó, ngài Thần Tú cũng không đâu. Ngày mai á, quý vị nào ngộ đạo rồi đó, ở trong bếp mấy năm nay, mấy chục năm nay ra viết bài, cô Linh Liên ngày mai ra viết bài cho bà con trong mấy thầy thì léo mắt. Ngài Thần Tú tính như vậy đó, cứ viết bài kệ đó nếu mà Ngũ Tổ khen thì mình ra mình nói là bài kệ đó còn viết đó, khiêm tốn. Còn nếu mà không khen đó thì thôi bị im lặng xù luôn. Đêm hôm đó ngài Thần Tú mới cầm đèn pin, xin lỗi, phải đèn pin đèn dầu, thời đó chưa có đèn pin, thời mấy tổ chưa có đèn pin, cầm đèn dầu đi ra ban đêm, ai nấy ngủ hết rồi, ngài mới viết trên tường đó, viết bài kệ để trình cái gì, trình cái kiến giải của mình, tức là cái sự hiểu Phật pháp của mình. Hôm nay xong rồi, ngày mai không có giảng, ngày mai cho quý cô quý thầy viết bài kệ nói hiểu gì về Phật pháp. Dạ, Phật dạy là đời là bể khổ, tu hành nhớ niệm Phật A Di Đà để cầu về cực lạc phương Tây, đây là tinh thần của đại Phật giáo. Cứ viết ra đại vậy, trình lên. Là bài kệ của ngài Thần Tú đây. Bài kệ đó là có 4 câu. Tôi đọc tiếng Hán, tại câu tiếng Hán quý vị hay biết trước và sau đó tiếng Việt. Câu tiếng Hán là như vậy, là thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật xử nhạ trần ai. Đó. Có nghĩa là gì? Tức là thân là cội bồ đề, thân là cội bồ đề, tâm như cái đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, chớ để dính bụi nhơ. Ý của ngài hiểu là gì? là cái thân này là như cái cây bồ đề, cái tâm của mình như cái đài gương sáng. Thường thường mỗi ngày phải nhớ lau chùi, đừng có để cho nó dính bụi. Giống như mình có cái gương đó, phải lau chùi. Thì cái sự hiểu Phật pháp của ngài là như vậy đó, đơn giản vậy thôi. Ngày thần tu viết xong đó, liền trở về phòng, không ai biết hết. Lúc đó ngài thần tú nằm suy nghĩ, nói ngày mai mà ngũ tổ thấy cái bài kệ này đó mà hoan hỷ đó, thì ta có duyên với Phật pháp. Còn nếu mà ngũ tổ đọc cái bài đó mà chê đó, thì thôi, ta tu uổng quá, bao nhiêu năm nay giảng cho mọi người mà thật ta chưa thấy gì hết, đúng là hãy còn mê. Trong phòng suy nghĩ hoài, tức là khi mà chờ kết quả rồi hồi hộp lắm, đêm không ngủ được nữa, cứ chờ cho tới sáng, ngồi nằm không an cho tới sáng luôn. Giờ trở về ngũ tổ, ngũ tổ biết ngài thần tú chưa có hiểu đạo, chưa có vô cửa đạo được, chưa có thấy tự tánh. Thiền á, tu đó là phải thấy được tự tánh của mình, nhận ra tự tánh, tức là nhận ra cái chân tâm của mình. Thì sáng hôm sau ngũ tổ gọi một cái ông tên là Lư Cung Phụng tới để hành lang để vẽ hình trên cái tường đó cho đẹp. Thì ngài nhìn thấy bài kệ này, ngài mới nói thôi đừng vẽ nữa, để cho mọi người đọc cái bài kệ này. Thì ngài đọc cái bài kệ này đó, ngài biết là của thần tú ngài đó. Cho nên vị thầy giỏi là biết căn tánh của đệ tử của mình làm sao để mà hướng dẫn cho cái người đó. Nhưng ngài không có muốn làm cho đệ thần tú bị mất mặt, ngài khéo lắm, ngài mới nói rằng thôi cái bài kệ này đó, người nào mà đọc tụng thọ trì y theo cái bài kệ này mà tu hành thì sẽ không bị đọa trong ác đạo, sẽ được lợi ích lớn đó. Rồi ngài còn khéo hơn nữa, nói là mọi người hãy thắp hương cung kính lễ bái, đọc tụng cái bài kệ này thì sẽ thấy được tánh. Thì lúc đó đệ tử đâu biết gì đâu, thấy sư phụ khen bài kệ này cũng mới làm gì, hùa nhau cho nó cho bài kệ hay quá, không biết ai làm hay quá. Xong rồi tới đến canh ba, ngũ tổ mới kêu thần tú vô phòng mình, mới nói là bài kệ đó phải ông làm không. Lúc đó là ngài thần tú mới thú thật, dạ thưa bạch hòa thượng, đúng là con, nhưng con làm bài kệ này đó là không phải con muốn mong làm tổ đâu, chỉ có mong hòa thượng xem con tu tới đâu thôi, xem có chút trí tuệ nào không. Lúc này tổ mới nói thẳng, cái bài kệ của ông á chưa có thấy được tánh. Quý vị thấy cái đó là cái, trong cái này quý vị thấy một cái cách xử thế của người xưa đó, là đừng có làm cho người ta mất mặt, nhất là đệ tử lớn. Quý vị hiểu không? Giống như là bây giờ là hòa thượng Tăng Thống này, mà có một vị thầy nào lớn làm cái chuyện gì đó đó mà hòa thượng la trước mặt đại chúng thì sao? Thì vị thầy đó quê mất mặt. Và hai nữa là gì? Đại chúng sẽ khinh cái thầy đó, sẽ không nghe lời thầy đó. Quý vị hiểu không? Thì cái này rất là tế nhị, quan trọng lắm. Hay là tiểu quý vị đây, khổ vị cư sĩ, nếu quý vị có con này, anh lớn này, con đứa còn lớn, còn mấy đứa còn nhỏ, quý vị la đứa con cả đó, thì kêu nó vô phòng la riêng, nhưng mà trước mặt đừng có làm mất mặt nó với lại cái đàn em. Quý vị hiểu không? Tổ rất là tế nhị, chứ không phải tu quan trọng lắm, phải biết tâm lý tế nhị lắm, chứ không phải là mình tu muốn la ai la, mà mình con lớn là cứ la ông sùm hết không được. Thì lúc đó buổi tối tổ mới kêu thần tú vào, mới nói ông là bài kệ này và con này hí hửng, tưởng chắc ngon lành, chắc được, sắp được tổ. Ai giờ nói bài kệ này không có thấy tánh gì hết đó. Về làm bài khác đi. Rồi một hai ngày sau đem tới cho ta xem, nếu được thì ta sẽ ấn chứng cho. Lúc đó ngài thần tú lễ đi ra, bóp chán 3-4 ngày không ra bài nào hết, như là chịu thua rồi, như là nặng quá chừng mới ra được một bài, mà bây giờ tổ không ưng ý, về kêu làm bài khác rồi chịu thua. Thì cái bài đó vì ngũ tổ mới nói bà con cô bác đệ tử học thuộc lòng, lễ bái làm dữ lắm thì có một chú mới vô tu chú Sa Di nhỏ nhỏ, chú bé cũng đọc: thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như bên cảnh đài, thời thời cần phát thức, hạ xứ nhà trần lai, cái chuyện bốn câu học vậy đó. Thì chú này học đọc tới đọc luôn vậy, rồi mới đi ngang qua nhà bếp cũng đọc như vậy. Thì lúc đó ngài Huệ Năng đang giã gạo, chỉ làm giã gạo thôi. Mà trong kinh chuyện kể đó, ngài Lục Tổ gầy lắm, chắc gầy nhưng mà không đến nỗi gầy như thầy Chí Siêu, mập hơn chút xíu. Thầy Chí Siêu là gầy nhất á, quý vị không nhìn vô thấy tượng Việt Nam mới qua. Mấy thầy Việt Nam mới qua còn mập hơn chút xíu. Thầy Chí Siêu không biết tu cái gì mà chắc bị ở chùa cho ăn mì gói không à, nhìn không mập nổi. Ngài Huệ Năng mới nghe chú này đi qua mới tụng cái bài đó, mới hỏi: ủa chú tụng cái bài gì vậy? Lục Tổ nhà quê bị chú bé này chê: cái ông nhà quê này không biết gì hết. Ngũ Tổ đại sư nói người đời sanh tử là việc lớn, muốn được truyền y pháp làm đệ tử kế thừa thì phải kệ trình kệ cho ngài xem, nếu ngộ được đại ý thì được Ngũ Tổ trao cho y bát nối pháp. Và bài này do Thượng Tọa Thần Tú viết, bài kệ vô tướng ở vách hành lang phía nam đó. Ngũ Tổ mới dạy đệ tử đọc y theo bài kệ này tu thì sẽ khỏi đọa vào ba đường ác, tu y theo bài kệ này thì sẽ có lợi ích lớn. Bài kệ đó đâu có dạy mình đi ăn cắp ăn trộm nhà băng đâu, dạy làm gì? Mỗi ngày phải lau chùi cái tâm mình, tức là mỗi ngày phải về nhìn xem hồi hôm nay mình có sân si với ai không nè, có mắng chửi ai không nè, có buồn giận ai không nè. Nếu có thì làm gì? Lau nó đi, lau cho nó sạch đi. Đó. Suốt ngày mình giao tiếp mọi người, người ta khen mình thì mình vui, người ta chê mình thì mình buồn, người ta làm gì đó mình tức giận hờn vân vân. Tối tức là gì? Tức là cái tâm mình như cái gương nó bị gì rồi, bị bụi rồi. Thế giờ về thì làm gì? Ráng lau chùi nó cho nó sạch. Đó. Rồi quý vị về tối lau xong, ngày hôm nay gặp mọi người, tiếp xúc mọi người xong, người thì chê mình, người thì không hài lòng, là làm đủ thứ, về buồn quá muốn được, tu lâu cho cái tâm nó láng cóng lại, sao mặt tươi rói ngon lành. Tu như vậy thì sẽ được hạnh phúc, được lợi ích lớn. Lúc đó ngài Huệ Năng mới nói với lại chú bé đó, nói: thượng nhân, tức là gọi chú bé là thượng nhân, tức là người cao đó. Chú bé mà gọi là người cao. Còn ngài mới nói rằng: tôi ở dưới này nhà chủ giã gạo, 8 tháng nay chưa từng lên nhà trên, lên lầu, chưa được bén mảng lên trên đó. Thì giờ xin ngài, xin thượng nhân hãy dẫn tôi tới để đọc bài kệ đó. Hồi nãy nhân nói Lục Tổ gầy giã gạo, mới biết không, không có đủ sức nặng để mà, hồi xưa giã gạo không phải giã vậy đâu, nguyên cái gạo này có cái chày bự đó, phải leo lên cái chày đó nhún lên nhún xuống. Mà ngài gầy quá, quý vị biết ngài làm gì không? Trời, cô kia giỏi quá, đúng rồi, đeo đá, vác thêm mấy cục đá đeo vô để trên vai đó, đeo vô cho người nó nặng hơn vài ký để mà giã gạo mới nổi, chứ nhẹ quá đập xuống thóc nó không bể. Thì chú bé này mới dẫn ngài Huệ Năng lên nhà trên, dẫn lên rồi ngài mới nhờ chú bé ra đọc dùng cái bài kệ đó để cho ngài chiêm ngưỡng cái bài kệ. Lúc đó có một ông quan gọi là quan biệt giá ở Giang Châu đi ngang, thì ngài Huệ Năng mới nhờ cái quan biệt giá ra đọc cho ngài nghe lại. Nghe xong đó thì Huệ Năng mới nói: tôi cũng có bài kệ, xin ông viết dùng. Thì lúc đó quan biệt giá nói: trời ơi, ông cũng làm bài kệ hả? Cái này thì thật là hy hữu. Lúc đó Huệ Năng cũng dữ lắm, nói: muốn học đạo vô thượng bồ đề đó thì không được khinh người mới học, kẻ hạ hạ cũng có cái trí thượng thượng, còn người thượng thượng nhiều khi cũng không có trí. Tức là cái ông quan được giá này thấy cái ông nhà quê này giá gạo mà bây giờ cũng làm bài kệ, nó trong khi không ai làm kệ hết. Ông nói: trời, cô Linh Liên cũng có bài kệ hả? Linh Văn bài kệ hay vậy? Lạ quá à. xưa nay tưởng mấy cô chỉ biết làm cơm thôi, đâu ngờ mấy cô cũng biết làm kệ nữa. Xong lúc nó nói cái là thầy Liên Ấn hoảng hồn, đâu ngờ. Nhưng lục tổ mới nói ông đừng có khinh người nha, học đạo Bồ Đề đó là chớ có khinh người, mới vô đó là hạ hạ đó. Lúc đó là con Việt Giá mới biết mình có lỗi thì nói thôi giờ ông đọc bài kệ tôi biết dùng cho. Thế ngay lục tổ không biết đọc mà cũng không biết viết, không biết đọc là đâu biết viết đâu. Lúc đó lục tổ mới nhờ cái ông quan này viết dùng bài kệ ngay kế bên đó. Bài kệ này á nó chỉ là đối với bài kệ kia thôi. Bài kệ này á là nói Bồ Đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhẹ trần ai. Lúc mà ông quan biệt xứ này đang đứng viết á thì quý vị biết là đường đi qua đi lại mà, thì bà con đi qua đi lại bắt đầu thấy bài kệ khác là ai nấy cũng là đang ngạc nhiên xem chờ xem ai dám là bài kệ khác. Thế ông quan này viết thì khi cái bài kệ này nó nói gì, Bồ Đề thì vốn không có cây, gương sáng cũng không có đài, xưa nay không có một vật thì chỗ nào dính bụi bặm. Thì nếu quý vị muốn học thiền á, nhất là thiền tông á, thì chỉ có hai cái bài kệ này thôi, nhất là bài kệ của thần tú thì tương đối dễ hiểu rồi. Mỗi ngày quý vị giao tiếp trong người đời quý vị có vui có buồn không? Ở đây có ai biết vui buồn không? Biết giận không? Ở đây ai biết vui buồn giận hờn ganh tị ghim tức hờn đúng không hết? Ai cũng biết hết. Những cái đó là bụi đó, bụi nó dính trong tâm của mình. Nếu mình nhả ra được, lau chùi đi được, biết cách tu tập thì nó đi. Nhưng mà cái bài kệ này là nói cái gì? Bồ Đề, Bồ Đề tức là sự giác ngộ đó, Bồ Đi đó tức là tánh giác đó, không có cây. Mà gương sáng thì cũng không có đài, xưa nay không có một vật, chỗ nào dính bụi bặm. Tức là đánh bật lại cái câu của thần tú. Thần tú có bụi, có gương, có thân, có cái đài. Cái đài gương là gì? Là có cái gương ở đây nè, rồi nó có cái mấy cái chân ở dưới đó để quý vị để cái gương lên trên cái đài, nó gọi là đài gương đó. Thì đây lục tổ nói nếu mà tánh giác thì nó không có cây gì hết, mà gương sáng thì nó không có đài, xưa nay không có một vật, chỗ nào thì không có gì hết, thì chỗ nào dính bụi bây giờ, chỗ nào dính bụi. Mình nghe thì mình quý vị về tư duy quán chiếu tại sao cái bài kệ như vậy nói không có gì hết. Vậy đó mà ngũ tổ đi ngang qua đọc cái bài đã biết ngay lập tức. Mà đại chúng thấy viết bài kệ đó thì mọi người suýt xoa kinh ngạc, nói trời ơi không thể, từ nay không dám khinh cái ông nhà quê này nữa. Thấy ông quê như vậy đó mà nhiều khi ông là nhục thân Bồ Tát, tức là Bồ Tát mang cái thân người, giả bộ làm thân người, chứ nhiều khi ông Bồ Tát đó. Cho nên là mình ở đây thấy người nào mà quét cầu tiêu hay là thấy mấy người nào trong nhà bếp đó, phải coi chừng, nhiều khi là nhục thân Bồ Tát. Thì lúc đó đó ngũ tổ đi ngang qua nhìn thấy như vậy, ngũ tổ cũng đi thấy mọi người ùa nhau ra xem bài kệ khác, thì ngũ tổ cũng đi ra nhìn thấy bài kệ đó là ngũ tổ biết ngay lập tức, và thấy đại chúng mọi người bắt đầu kinh ngạc rồi, nói chú cha xưa nay chúng ta quên mất, tưởng là mấy cô này trong bếp là không biết gì, ai về là Bồ Tát không ở trong á. Cái bắt đầu hoảng hồn sợ rồi. Thì ngũ tổ lại một lần nữa, ngũ tổ rất là khéo, ngũ tổ mới tránh để không có người nào hại Huệ Năng, mới lấy cái đôi dép của mình nó trà lên, xóa cái bài đó đi, ngài đánh lạc hướng. Ngài đánh lạc hướng nói cái bài kệ này cũng chưa thấy tánh gì hết. Thì lúc đó đại chúng lại một lần nữa hùa theo sư phụ. Hồi nãy bài đầu thì là thấy sư phụ nói hay, cũng nói trời hay quá, cái thấy bài này sư phụ chê thì cũng chê luôn, cũng hùa theo sư phụ thôi. Nhưng mà sau đó đó, ngày hôm sau ngũ tổ mới lẻn tới cái chỗ giã gạo của Huệ Năng, thấy ngài Huệ Năng đeo đá giã gạo, đeo đá giá gạo đó. Lúc này mới nói đeo đá tại ngày nhẹ quá, ngũ tổ mới tới mới nói là mới hỏi ngài là gạo trắng chưa, tại thầy giã gạo đó, sẽ hỏi gạo trắng chưa, thì ngài mới trả lời là gạo trắng rồi nhưng mà còn thiếu, chưa có sàng. Ngũ Tổ mới lấy cái gậy gõ vào 3 tiếng, cốc cốc cốc. Thì sau đó Huệ Năng hiểu liền, canh ba tìm tới phòng. Người thấy là Tổ Huệ Năng chưa có học hành nhất, chưa được học nhất mà sao mà thành Tổ nhanh ghê ha. Mới tới 8 tháng xuống nghe hàng câu thành liền. Cái này chắc là Bồ Tát rồi. Là canh ba Huệ Năng mới tìm tới phòng của Ngũ Tổ, thì Ngũ Tổ mới mở cửa cho vô. Xong rồi mới lấy cà sa che và bật đèn lên. Trong kinh không có nói này, thầy Chí Siêu thêm vô cho quý vị hiểu em. Trong kinh nói là khi tới đó thì Tổ mới lấy cà sa che chung quanh. Tại sao? Tại vì tối canh ba là khuya rồi, ai nấy đi ngủ hết. Và sao vô thấy phòng của Ngũ Tổ còn bật đèn sáng trưng vậy? Cho nên mới phải lấy y đó che cho ánh sáng nó không có thấy, bên ngoài không thấy nữa, cho tối thui, để mọi người không thấy. Lúc đó đó Ngũ Tổ mới lấy kinh Kim Cang ra đọc và giảng cho ngài Huệ Năng. À, thì khi đọc đến câu gì của kia, cha A Di Đà Phật, bây giờ mới có anh kia hay quá, đúng rồi, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Đọc tới câu đó thì khi nghe tới cái câu đó thì ngài Huệ Năng đại ngộ nhá, thấy tất cả muôn pháp chẳng lìa tự tánh, cho nên Lục Tổ mới nói lên một câu, mày một câu mà một chàng luôn, nó một chàng. Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tánh vốn không dao động, đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp. 5 câu. Vì quý sư cô với thầy có nghe băng mà tôi mới giảng bên Texas chưa? Đại thừa khởi tín luận đó, nó đâu có thì giờ nghe. Cô nghe chưa? Cô áo trắng nghe rồi hả? Sao cô hay vậy? Cô lên trên tele sạc dây xuống hả? Trời, nghe là cô hiểu hết 5 câu này rồi. Trong đại thừa khởi tín luận tôi mới giảng là tháng 5 ở Houston, Texas, thì tôi có giảng 5 câu này. Thì khi Ngũ Tổ nghe ngài Huệ Năng nói một tràng như vậy đó, thì Ngũ Tổ biết là Huệ Năng đã ngộ được bản tánh rồi. Thì Tổ mới nói là không biết cái bản tâm đó thì học pháp vô ích. Nếu biết được bản tâm mình đó, thấy được bản tánh mình thì gọi là trượng phu, là thầy của trời người, là Phật đó. Lúc đó Tổ mới nói, từ nay ngươi là Tổ thứ 6, ta chuyển y bát cho ngươi, thì ngươi ráng giữ và để truyền, tiếp tục truyền cái này là cái gì, là cái phương pháp làm cho người khác nhận ra cái tánh của mình đó, đừng có cho nó tuyệt đó. Thì xong sau đó rồi Tổ mới nói Huệ Năng phải giờ trốn đi, bây giờ ta giao cho ông rồi, bây giờ ông phải trốn. Tại sao ông ở lại đó, thì chúng ở đây nó sẽ thủ tiêu ông à, nó dữ lắm, nó tù dữ lắm, nhưng mà nó cũng dữ nữa. Lúc đó Tổ mới kêu Huệ Năng, hai thầy trò đang đêm tội nghiệp ông Hòa Thượng, tối thấy Hòa Thượng lén lén trên lầu, nó lại dẫn chú này, chú Hoàng Trơn đi ra metro, nó thôi con đi đứng ở đây, tại chúng mai em biết là bóc cổ con chết, thí dụ vậy. Nhưng mà chú Hoàng Trơn ngủ to con rồi, không ai dám. Rồi thì lúc đó đi ra đó, Tổ mới nói, Ngũ Tổ mới nói Huệ Năng, thôi giờ ngươi đi về phương Nam, rồi đi về đó thì đừng có nói pháp sớm, khi nào chờ đủ nhân duyên thì hẵng ra. Thì Tổ nói trước là sau khi ông đi rồi thì 3 năm sau ta sẽ chết, ta sẽ thệ thế tạ thế. Rồi sau đó Ngũ Tổ trở về, ngài không có đi ra thuyết pháp nữa, nghĩa là ngài mấy ngày ngài không có đi ra ăn uống, không có đi ra tụng kinh ăn uống, không có làm nhất y trong phòng luôn. Thì ban đầu đó đại chúng tưởng ngài bị bệnh, kêu mấy cô làm cháo gì đó, đem lên cháo bún canh, bún thang, bún riêu, bún bò Huế đem lên. Hỏi ngài, thưa ngài, mấy ngày nay không thấy ngài xuống ăn cơm, ngài có bệnh không? Lúc đó Ngài mới nói bệnh thì không, nhưng mà y pháp đã về phương Nam rồi. Đó, tức là Ngài nói ta không có bệnh, nhưng mà y pháp, tức là y bát của ta đã đi về phương Nam rồi. Lúc đó đại chúng mới hỏi, vậy thì ai là người đã được truyền? Tổ không nói ai hết, nói người nào có khả năng thì được. Thì lúc đó đại chúng lại biết là tại vì tìm ra cái tên mà giả gạo đi đâu mất tiêu rồi, không thấy tên giả gạo đâu hết, là chắc là ổng rồi. Mà hôm nọ thấy ổng viết cái bài nữa trên tường đó là biết rồi. Lúc đó, khi đó vài trăm người đuổi theo, dễ sợ chưa, vài trăm người chi để cướp y bát giật lại đó. Tức là đây quý vị biết là hòa thượng đây có gì, có y bát, ở đây thời nay ảnh có y bát, bát sắc đẹp thế mồ, nhưng hòa thượng đây có cái gì, cái mão đó, mão tỳ lư đó, giao cho người đó đem đi. Giờ mình phải đi rượt theo giật cái đồ đó lại. Thì trong cái số người đó có một cái ông tướng, hồi xưa là ông tướng nhưng mà giờ đi tu rồi, ông tên là Huệ Minh, trước là tướng quân bậc tứ phẩm, là tứ phẩm nó giống như là 4 sao vậy đó, tức là ngon lành. Tánh thô tháo, tại vì hồi xưa là làm tướng cho nên là hét ra lửa, bây giờ thấy vậy tức rất là tức, mới tìm cách phóng lên ngựa rượt theo. Nhưng là tướng cho nên cưỡi ngựa mạnh hơn người khác thì rượt tới kịp. Huệ Năng đi chân đất, đi bộ, ông này cũng rượt tới kịp. Thì Ngài Huệ Năng mới làm gì? Thấy ông rượt tới rồi, thôi biết ông tới để muốn giật cái bát với cái y lại. Huệ Năng mới để lại cái y bát đó, để lên trên tảng đá đó, rồi núp trốn, núp vào bụi cây trốn. Thì khi Huệ Minh tới đó, thấy y bát mừng quá, nhảy tới chụp giật, tính đem lên, tính đem về. Mà lạ lùng thay, khi chạy tới đó, cầm cái bát, cầm cái y bằng vải, nhấc lên thì nhấc không nổi, giống như là nó nặng ngàn cân, nhấc không nổi. Thì lúc đó ông thầy Huệ Minh này hoảng hồn. Thì lúc đó Huệ Năng núp ở trong cây mới đi ra, mới nói là cái y này đó là biểu tín, không thể dùng sức mà lấy được. Thì lúc đó Huệ Minh mới ăn năn, mới trở ngược lại nói: cư sĩ, tôi vì pháp mà đến chứ không phải vì y. Trở mặt theo, hồi nãy là rượt theo để lấy y bát, bây giờ lấy không được cái trở mặt, nó không phải, tôi không phải tới lấy y bát đâu, mà tôi vì pháp. Nói thì mong cư sĩ vì tôi mà nói pháp. Mà khi cái người ta đang sân si như vậy đó, người ta đang tâm nó động như vậy, đừng có nói liền quý vị. Tới đây nó nói vô đây ngồi ăn đi, đem cho người tôm người ta ngồi ăn, ăn xong bắt lên lại Phật, đại Phật xong xuôi cho người ta hoan hỷ xong rồi mới ngồi nói pháp. Chính vậy cho nên là đừng có nói pháp liền, mà pháp á rất là quý, mình phải chờ người ta cầu mới nói, bất thành bất thuyết. Thì giờ Huệ Năng nói là ông vì pháp mà đến thì nên dứt sạch các duyên, chớ sanh một niệm, thì tôi sẽ nói cho ông. Lúc đó Huệ Minh mới im lặng giây lâu, thì Huệ Năng mới nói tiếp: bây giờ đó ông muốn tìm pháp phải không, thì hãy lắng nghe đây, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính khi đó cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh, Ngài gọi ông là Thượng Tọa Minh. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính ngay khi đó thì cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Thì khi nghe câu đó xong đó, thì Ngài Huệ Minh đại ngộ, mới hỏi ngoài cái mật ngữ, tức là ngoài cái câu đó đó, còn có cái ý gì khác không? Thì Huệ Năng mới nói là không có ý gì khác hết, vì ông nói tức không phải mật, mà nếu phản chiếu thì mật ở bên ông. Ngài nói cũng hiểu, nó nói tiếng Việt thì cũng hiểu, tức là một khi tôi nói ra thì không phải là mật nữa, mà nếu mà mật đó, thì tự ông hiểu thì cái đó mới là mật, ý là như vậy đó. Thì lúc đó Huệ Minh mới nói là Huệ Minh tuy ở Hoàng Mai nhưng chưa bao giờ nhận ra được cái diện mục của chính mình. Diện mục, diện là cái mặt, mục là con mắt của mình, tức là xưa nay mình không có nhìn thấy cái mặt thật của mình. Mình tưởng mặt mình là sao? Tóc vàng, mắt xanh, mũi cao dọc dừa, môi son xinh đẹp trẻ vân vân, Nhưng cái đó không phải là mặt thật của mình. Mặt thật của mình là cái khác. Mặt thật của mình không phải là tóc bạc, da mồi, nhăn, sắp sửa mắt mờ vân vân, không phải. Nên cái đó không phải mặt thật của mình. Nay nhờ cư sĩ chỉ dạy như vậy, giống như người nước uống nước nóng nước lạnh tự biết, tức là Huệ Minh hiểu ra được rồi. Thì Huệ Minh mới tôn Huệ Năng làm thầy liền. Này cũng khá nha. Tôn liền xin cư sĩ làm thầy của Huệ Minh. Nhưng Huệ Năng không đồng ý. Nói là ông là Huệ Minh, tôi là Huệ Năng, thờ cùng một thầy là Hoàng Nhẫn, tôi không có làm thầy ông. Đó. Sau đó Huệ Minh từ giã trở về, rồi đánh lạc hướng, chạy trở về nói bà con cô bác là tôi đi không tìm thấy ai hết, đi chỗ khác, chạy chỗ khác. Nhưng mà về sau đó thì Huệ Minh đó đổi tên, không lấy lên Huệ Minh nữa, thì lấy tên là Đạo Minh, để tránh không có lấy cùng trùng tên với lại Huệ Năng nữa. Tại vì xem Huệ Năng không phải là huynh đệ nữa, mà xem Huệ Năng là thầy của mình rồi, nên đổi tên là Đạo Minh. Rồi sau đó đó thì ngài Huệ Năng cứ tiếp tục chạy trốn, chạy đi xuống càng xa càng xa, rồi ngài mới đến một cái nơi gọi là Tàu Khê, thì trà trộn trong cái đám thợ săn. Ngài ở chung với họ 15 năm trong với lại thợ săn, chung với họ để tránh để cho từ từ người ta quên đi. Thì những người thợ săn này đó cho ngài đi theo, nhưng mỗi lần là thì nói ngài đi giữ cái lưới hay là mấy con mồi đó, mà khi mà không ai để ý cái ngày thả cho mấy thú chạy hết. Chà, mướn hôm nay cũng mệt lắm mà đi săn đâu hồi không được con nào hết. Huệ Năng mỗi lần thấy những con vật mà bị mắc lưới là đều thả hết. Đến bữa ăn á thì ngài đâu có ăn chay được, thì thợ săn là ăn thịt, thì họ thường nấu những gì đó, thì ngài mới lấy rau cải, súp lơ, cà rốt. Chà, tàu có súp lơ không? Có không thầy? Có không? Có hả? Có súp lơ, bỏ vô, sắc bỏ vô, xong rồi nó chín là hớt ra. Rồi mãi một hôm sau 15 năm đó thì ngài mới thấy là cơ duyên đến nơi rồi. Lúc đó ngài mới lần mò tới cái chùa tên là chùa Pháp Tánh ở Quảng Châu. Đó, gặp Pháp Sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết Bàn. Thì lúc đó ngài từ từ mới lộ diện. Ngài mới tới chùa, tính tới chùa để mà đi tu. Rồi tới nơi đó, tới cái chùa Pháp Tánh đó, thì ngay khi đó là có hai vị tăng đang cãi nhau. Đó, nó có cái phướn đó, giống cái phướn quý vị treo, nó ở đây không có, chùa không có treo. Cái phướn ở trên chánh điện đó, giống như mấy cái treo Nam Mô A Di Đà Phật đó. Và cái phướn đó, là gió nó thổi. Thì gió nó thổi như vậy đó, thì có một thầy nói gì? Nói trong này nói một vị đó thì nói là gió động, còn một người thì nói là phướn động. Thì hai người cãi nhau, người cứ hướng động kia, gió động, hai bên cãi qua cãi lại hoài không ai chịu ai hết. Thì ngài Huệ Năng mới tới giảng hòa, nói một câu là không phải gió động cũng không phải là phướn động, mà chính là tâm của các tôn giả động. Thì khi nói câu đó rồi hai ông thầy kia giật mình tỉnh ngộ ra. Và lúc đó những người ta đứng nghe nó cũng thấy ủa, cho chưa bao giờ thấy ông này nói hay quá. Rồi lúc đó mới mọi người đều ngạc nhiên, thì Pháp Sư Ấn Tông mới mời ngài Huệ Năng tới để mà hỏi đạo. Thì hỏi tới đâu, hỏi bất cứ cái gì ngài cũng trả lời được hết. Thì lúc đó ngài Ấn Tông là Pháp Sư đó mới nói, tôi nghe xưa nay đó là y pháp của Tổ Hoàng Mai đã đi về phương Nam, thì tôi nghĩ chắc chắn là ông là cư sĩ đó. Thì Huệ Năng nói dạ không dám. Nhưng mà sau đó thì ngài Ấn Tông mới làm lễ, mới xin ngài đưa y bát ra cho mọi người xem. Thì sau đó là ngài Huệ Năng lúc đó là xong, sau đó là ngài mới xin xuất gia xong rồi. Ngài Ấn Tông mới nói rằng tôi là pháp sư giảng kinh nhưng mà ví như ngói với gạch, còn nhân giả luận nghĩa ví như vàng ròng. Đó. Thì khi đó ngài Ấn Tông mới cạo tóc, tức là đang là hòa thượng, cạo tóc cho Huệ Năng xong rồi, cạo xong cái đưa Huệ Năng lên làm thầy, mình xuống làm đệ tử. À, thấy ngon lành không? Cái này quý vị thấy có gì giống bên Tây Tạng không? Với Tây Tạng không? Tây Tạng nó đi nhận mấy chú nhỏ đó, biết không, tuân cu đó, nhận mấy chú nhỏ đâu biết gì đâu, mấy thầy đem về chùa đè ra cạo đầu, chú nhỏ khóc oe oe vậy đó, cạo xong xuôi cái chú nhỏ biến thành đầu chọc xong ngon lành, tự nhiên tướng hảo quang minh, tự nhiên đến liền không có khóc nữa. Cái đưa lên cái là chú nhỏ đó thò tay ra bê nia, nên là ban phép lành cho mấy ông thầy lớn cái chạy xuống làm đệ tử hết. Tức là Lục Tổ Huệ Năng đắc đạo trước khi đi tu. Ở đây Lục Tổ Huệ Năng nói đúng ra là Lục Tổ Huệ Năng đã ngộ đạo trước khi tới gặp Tổ Hoằng Nhẫn rồi. Khi đi gánh củi, đi nghe người ta nói tụng Kinh Kim Cang thôi đó, ngài chỉ nghe Kinh Kim Cang thôi mà ngài đã hiểu đạo rồi, đã ngộ đạo rồi, đã hiểu được tánh rồi. Nhưng mà chưa có, cái đó gọi là liễu ngộ thôi, tức là hiểu mà hiểu mang máng thôi, hiểu sơ sơ thôi. Rồi đến khi được Lục Ngũ Tổ đem vào phòng giảng Kinh Kim Cang, rồi đọc cái câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, thì lúc đó Lục Tổ mới đại ngộ, lúc đó mới là được ấn chứng làm tổ. Đó. Trên trong nhà thiền đó, nó có nhiều cái niveau, nhiều cái trình độ để mà giác ngộ. Đó, nhiều khi mình nghe một câu mình bừng sáng đó, xưa nay mình nghĩ cái gì đó rồi nghe thầy giảng một câu nào đó cái mình bừng sáng ra, thì cái đó là gọi là ngộ, mà là tiểu ngộ. Rồi đến khi nào đó mà mình ngộ được cái tánh của mình đó, ngộ được chân tánh của mình đó, thì khi đó tất cả những phiền não rơi rớt hết, thì lúc đó nó mới gọi là đại ngộ. Giống như quý vị buồn phiền não nè, rồi tới nghe giảng nói phiền não là như hoa đốm hư không vậy đó, mình nói ồ hay quá ha, hoa đốm hư không ha, tội gì phiền chứ, người nào người ta chửi mình, người ta nghe mình đâu thèm nghe đâu, mình hết buồn. Người ta chửi mình là từ cái miệng người ta ra, tâm người ta nghĩ. Mấy ông khác tôi sẽ trong thời gian sau này tôi sẽ chỉ cho quý vị vài cái technique để thấy rằng khi mà người khác, một người mà nghĩ xấu người khác, người đó đang bị tam độc, nó đang náo hại mình rồi. Cho nên là giống như là ngậm máu phun người thì trước giờ miệng mình. Còn mình đó, nếu mà người ta chửi mình mà mình biến thành hư không thì đâu thành vấn đề gì. Ai biểu mình làm cái tường, tạt đồ vô dính cái tường, coi như mình biến thành hư không á, làm như mình điếc rồi đó. Ê, bà nghe tôi chửi gì không? Nói không. Cái người kia người ta tức điên lên, đúng không? Còn mà người ta chửi mình mà mình chửi lại là người ta khoái, người ta sẽ chửi mình thêm nữa, nói là chúng mà chửi nữa. Còn chửi mình cứ làm như mình ngây ngơ không hiểu, như mình lúc đó mình quên tiếng Việt rồi, không biết tiếng Việt gì hết, là mình khỏe. Đó thì cái phẩm này đó là hành do, tức là ngài kể lại cái nguyên do hành trạng ngài đắc pháp với Tổ Hoằng Nhẫn là làm sao. Đó là cái phần chính. Bây giờ nói bây giờ không có đủ thì giờ, nếu quý vị muốn thì tìm cái bộ đại thừa khởi tín luận đó, tôi giảng nhiều về cái năm cái bài cái câu đó rất là quan trọng. Nếu quý vị tu theo năm cái câu này đó, mình cũng bớt phiền não, rồi từ từ đó mình sẽ nhận ra bổn tánh của mình. Thì tu thiền nó có hai loại, một đó là tiện tu, hai đó là đốn ngộ. Tức là sao? Một đó là mình nghe một cái, như là Huệ Năng nghe một cái trong tâm nó bừng ra liền, bừng ra rồi đó thì sau đó mình mới tu từ từ, gọi là đốn ngộ mà tiệm tu. Ta hiểu trước làm sao đó. Tức là sao? Nghe người ta nói xong hiểu rồi mới về mới làm. Tức là đi học làm bánh xong rồi hiểu chưa, hiểu rồi mới về làm bánh. Còn có người đó là không học làm bánh, đi vô phải đứng ngó người ta làm sao, nó là bắt chước mỗi ngày làm theo, làm từ từ đến khi nào mất thành đó thì lúc đó mới là biết làm bánh. Cái đó tiếng Pháp nó gọi là atholosyolata, tức là không học trong trường ra, cứ làm lâu đời đó từ từ mới biết, nó là như vậy. Thì kinh này đó, nhất là trong nhà thiền, mục đích người tu thiền là chi, nó quý ở chỗ nó là cái mục đích của thiền tông đó là làm sao vị thầy đó cố gắng làm sao chỉ cho chúng ta nhận ra được cái chân tâm của mình. Chân tâm của mình còn gọi là bản lai diện mục, chữ trong nhà thiền xài cái danh từ là bản lai diện mục hay bổn lai diện mục cũng được. Bản lai tức là bản là xưa, lai là nay, từ xưa đến nay. Diện mục tức là mắt mũi của ông, của mình, mặt thật xưa nay của ông hay của bà hay của cô xưa nay là cái gì. Đó. Thì cái câu nhà thiền hỏi là mặt thật của mình, nói là mặt thật tôi nè, thấy không, phải mặt thật tôi không? Không, nhà thiền không có nói như vậy. Nhà thiền, mục đích của nhà thiền là muốn cho mình nhìn ra cái mặt thật của mình, chính là cái chân tâm của mình. Cái đó nó mới không sinh diệt, không có chết, không già, không bệnh, không buồn, không hờn, không giận, không vui. Mình đó, mình không có nhận ra cái đó, cho nên mình mới sống với tất cả những cái đau khổ phiền não, và từ đó tạo nghiệp và trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Cho nên nếu mình học đạo mà không hiểu được chân tâm, cho nên là hiểu thôi, ít nhất hiểu có khái niệm về nó thôi, chỉ cần nhìn thấy nó, hiểu nó thôi, là mình đã tu hành trong cuộc đời, coi như là cuộc đời tu hành của mình coi như là 50% xong. Sau đó mình làm gì chuyện là chuyện khác, nhưng mà cái đó nó sẽ giúp cho quý vị trong đời này đời khác, sau đó mỗi lần nghe đạo là mình hiểu nhanh. Còn nếu không hiểu được cái tâm tánh của mình, không hiểu được bản lai diện mục của mình, không hiểu được cái tự tánh của mình, giống như Ngũ Tổ nói đó, không hiểu được cái đó thì học rất là nhiều mà vẫn không hiểu gì hết. Giống như cái ly nước này đóng vậy, đổ nước vô nó có vô không? Nó đổ cả thùng nước, cả bao nhiêu nước nó cũng không thể vô được. Nhưng mà chỉ cần mở cái này ra, đổ là vô ngay. Đổ bao nhiêu vô bấy nhiêu. Rồi, tới 9 giờ. Rồi thôi, giờ mời quý vị hồi hướng. Nguyện hy đem công đức này Phật đạo.